Đến một đoạn nữa, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Bởi vì thiền tông, nói tới thiền tông thì nói tới cái câu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa. Ngài nói cái đường lối của Ngài dạy là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là bốn cái câu đặc biệt. Thì đây, trước hết tôi giải thích về bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Đặt một nghi vấn, theo dõi lâu ngày cho đến chín mùi, tự phá vỡ liền phát minh, việc tu này không nằm trong kinh sách Phật giảng dạy, nên nói bất lập văn tự. Nó như hỏi trước khi cha mẹ chưa sanh mình là cái gì, tự mình đặt ra như vậy rồi mình theo dõi, thì đó là mình y cứ theo kinh nào Phật dạy, hay là không cần đặt theo cái câu đó mà cứ nghĩ hồi mình chưa sanh ra thì hồi trước mình là cái gì, phải không? Rồi khi mình chết mình đi đâu, cứ như vậy đặt ra những câu hỏi đó mà mình giải quyết, thì cái đó là tự mình đặt ra nghi vấn rồi mình theo dõi mình giải quyết, chứ không phải theo cái lời dạy có đầy đủ văn tự của Phật ở trong kinh. Như vậy thì cái câu mình đặt ra để mình nghi ngờ rồi mình tìm phát minh á, thì cái đó là không nằm ở trong những cái lời dạy trong kinh sách Phật, cho nên nó là bất lập văn tự. Khi ứng dụng tu không thuộc về quán tứ niệm xứ, quán nhân duyên, quán các pháp tự tánh không vân vân, mà chỉ tâm không chạy theo cảnh, đối cảnh tâm không khởi niệm, nên gọi là giáo ngoại biệt truyền. Đó. Ở đây mình chỉ có một việc là không để tâm dính với cảnh, không để tâm chạy theo cảnh, thì cái đó là, nó không phải là y cứ theo kinh sách Phật dạy phương pháp tu tứ niệm xứ hay là tu tứ chánh cần vân vân, mà mình chỉ có một cách chuyên là không cho tâm dính với cảnh. Đó. Như vậy cho nên nó là giáo ngoại biệt truyền. Tuy nhiên có nghi vấn là có văn tự, ở đây nói bất lập văn tự để giảng trạch lối đọc tụng kinh sách làm sở tu. Tâm không chạy theo cảnh hay đối cảnh tâm không khởi niệm, nói là giáo ngoại biệt truyền, kỳ thật đây là trọng tâm của giáo lý, trọng tâm giáo lý. Thì cái chỗ này tôi giảng trạch một chút cho quý vị thấy. Đây nói rằng bất lập văn tự là bởi vì sau này cũng như hiện giờ người tu Phật chúng ta căn cứ trên văn tự mà tu, phải không? Như tối mình tụng kinh thì phải học thuộc lòng bài kinh, rồi tụng hết bài kinh đó gọi đó là tu. Bây giờ tôi nói cái Bát Nhã, như ở đây tối chúng ta cũng tụng bài Bát Nhã, mà tụng Bát Nhã thì người tụng Bát Nhã đó là tu chưa? Tu chưa? Đặt câu hỏi tu chưa, quý vị trả lời thử coi. Đang tụng kinh không tu là vô lý, thấy không? Tụng kinh tức là tu, nhưng mà khi tụng kinh á thì đó là văn tự Bát Nhã, mình mới tập cho thuần thục cái văn tự Bát Nhã Phật dạy. Rồi kế đó nữa phải làm cái gì? Phải quán chiếu Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, quán chiếu như trong đó, trong kinh đó, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà quý vị tụng rồi cái không có chịu chiếu kiến, phải không? Thì như vậy chỉ có văn tự mà không có cái quán chiếu. Rồi quán chiếu Bát Nhã đến khi thuần thục rồi mới đến thật tướng Bát Nhã. Đó. Cho nên Ngài Thái Hư Ngài dùng cái thí dụ rất hay. Ngài nói ví như có người muốn qua sông, trước hết họ lên chiếc thuyền, lên chiếc thuyền ngồi an ổn trong thuyền, đó là văn tự Bát Nhã. Từ đó mà nếu ngồi an ổn trong chiếc thuyền là ngồi không á, thì thuyền qua tới bờ kia không, ngồi đứng yên ổn trên thuyền rồi gây chèo chèo, gây chèo chèo đó là quán chiếu bát nhã. Nhờ chèo cho nên rồi mình thuyền nó đến bờ bên kia, mình leo lên bờ, đó là thật tướng bát nhã. Như vậy thì bây giờ mình tu nó có được mấy chặng? Mấy chặng? Không chặng đầu. Như vậy muốn qua sông mà chỉ lên ngồi thuyền là đủ rồi, không chèo không bơi thì qua tới bờ kia không. Đó, đó là cái thiếu sót lớn. Cho nên tụng bát nhã 5 năm 10 năm mà ngũ quẩn còn nguyên, phải không? Mà ngũ quẩn còn nguyên thì chấp ngã còn nguyên, mà chấp ngã còn nguyên thì ngã thiệt, ngã thiệt thì trầm luân sinh tử, tu mà không giải thoát được. Cho nên Phật dạy đâu phải chỉ đọc đủ mà phải quán chiếu. Cho nên nó chiếu kiến ngũ quẩn vậy không? Chiếu là quán chiếu, thấy năm quẩn không thiệt thì đó là gây chèo để mà chèo bơi, rồi có chèo bơi rồi mới tới bờ kia, mới lên được bờ, thì đó mới thật tướng bát nhã. Như vậy thì chúng ta cứ hài lòng tụng một bài kinh của Phật, đó là chúng ta tu. Thì cái hài lòng đó tu chừng bao giờ được đến niết bàn, tu tới chừng nào. Bởi vậy cho nên tổ ngài phản đối bằng cách là bất lập văn tự, chứ không có theo văn tự nữa, mà phải đi sâu trong nội tâm của mình. Như vậy thì chúng ta hiểu cho thật rõ để không có lầm. Còn ngay nơi tâm mình giữ không cho niệm khởi chạy theo cảm thì đó là cái lối giáo ngoại việt truyền. Nhưng nói giáo ngoại mà kỳ thật là trọng tâm của giáo lý, bởi vì kinh Phật dạy tu để lặng cái tâm, không có dính với cảm, không có bị cảnh chi phối. Thì bây giờ ngay nơi mình không có dùng những câu kinh mà mình cứ hàng chiếu soi, thì tự nhiên mình không có dính mắt. Mà không dính mắt thì đó là đúng cái trọng tâm của Phật rồi. Bao nhiêu kinh điển chủ yếu dạy người tu tâm không dính với cảm, tâm diệt định chấp cảm, đối cảm tâm được an định. Có mấy cái chữ này mà tôi nói không biết quý vị nhớ thiệt kỹ coi ra làm sao. Tâm không dính cảm, tâm định chấp cảm, đối cảnh tâm được an định. Ba cái câu đó, tâm không dính cảm. Bây giờ quý vị thấy nhìn người, nhìn vật, đừng dính với người vật, quý vị chịu không? Chịu câu đó không? Nhìn người, nhìn vật mà đừng dính với người vật. Thì chúng ta thì có cái bệnh nhớ dài. Nhớ dài nghĩa là gì? Dính động chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên gặp ai cái rồi nhớ hoài. Mà nếu gặp 10 người nhớ 10 người, gặp 100 người nhớ 100 người, gặp 1000 người nhớ 1000 người, nhớ như vậy thì giờ ngồi thiền ngồi được không? Hết cái người này hiện thấy người kia, hết người kia thấy người nọ, hiện đủ 1000 người cái hết giờ ngồi thiền rồi, phải không? Thì còn gì nữa? Bởi vì có trong này thì nó phải hiện ra. Cho nên dính thì đó là một cái cớ để cho tâm của mình nó không được trong sáng. Đó là một cái thứ nhất. Tâm đừng chấp cảnh. Đừng chấp cảnh tức là cảnh đẹp, cảnh xấu. Nghĩa là nhìn thấy cảnh là đẹp, là xấu, là có duyên, là vô duyên gì đó, đừng có chấp. Nếu mình nhìn cái cảnh, cảnh là vô duyên quá, chán quá, thì sao? Thì bực bội. Nhìn cảnh, cảnh thiệt là hữu duyên, rồi cái thì mời 2-3 ông thợ lại chụp quay. Đó. Thì như vậy đó là hữu duyên. Thì như vậy thì tất cả cái đó nó có làm trở ngại cho mình không? Rồi thì ngồi thiền, khi ngồi thiền cái nhớ cái cảnh xấu bực, nhớ cái cảnh tốt thì cứ ôm lại, ôm hết một dòng, Ví dụ như hồ Tuyền Lâm mình nhớ, đi xuống đi tới hết cái hồ trở về, ôm đủ cái đó thì hết bao nhiêu giờ? Thì đó là đừng có chấp, chấp tức là bám chặt vào cảnh, chỉ chấp là bám chặt vào cảnh, rồi thấy cảnh tốt, cảnh xấu, vui buồn mình bám chặt vào. Đối cảnh tâm được an định, làm sao thấy cảnh thấy người mà tâm được an nhiên, thì đó là cái chỗ chân thật. Như vậy không dính cảnh, không chấp cảnh, cảnh tâm được, đối cảnh tâm an nhiên, thì đó là cái người tu kết quả tốt đẹp. Xong muốn được như vậy là nhờ các pháp quán để gỡ tâm nhiễm trước, quán vô thường, quán bất tịnh là để gỡ tâm dính với sắc. Chỗ cuối cùng của giáo lý dạy là chỗ thiền tông đang thực hành. Bởi vì tất cả các pháp tu quán tất cả cảnh là vô thường, tất cả cảnh là duyên hợp hư ảo, vân vân. Mình nhớ vậy cho nên mình gỡ, mình không dính. Nhờ mình gỡ mình không dính cho nên người đối với giáo lý thâm nhập rồi, mình thấm nhuần được cái lý Phật dạy. Thấy người thì biết năm uẩn không thiệt, thấy cảnh thì biết duyên hợp, tứ đại duyên hợp không thiệt, vân vân. Mình biết được thuần thục như vậy thì chỗ đó là cái chỗ mà Phật dạy chúng ta phải quán để gỡ bỏ. Nhờ quán gỡ bỏ cho nên tâm không dính. Bây giờ chúng ta tu thiền, đối với cảnh mình không dính, thì như vậy mình có đúng với cái ý Phật muốn dạy mình không? Cho nên tôi mới nói chỗ cuối cùng của giáo lý dạy là chỗ thiền tông đang thực hành. Nhưng chỗ thực hành của thiền tông không đi theo cái khuôn sẵn của giáo lý, mà là một đường lối sáng tạo, một đường lối sáng tạo mới. Tuy đường lối sáng tạo mà chung quy lại trở về mục đích chung của giáo lý. Tuy là một đường lối sáng tạo nhưng mà rồi trở về chỗ cuối cùng, thì đó là cái chỗ chung cục của giáo lý chứ không gì khác. Cho nên nói giáo ngoại biệt truyền mà Tổ Đạt Ma truyền bốn quyển kinh Lăng Già cho Tổ Huệ Khả, Ngũ Tổ Hoằng Nhãn giảng kinh Kim Cang cho Lục Tổ nghe, tức là Tổ Huệ Năng, vì nhằm thẳng con đường của Phật thực hành ngày xưa, từ khởi nghi vấn tại sao nhân loại bao kiếp chấp nhận già bệnh chết là quy luật bất khả kháng, có phương cách gì giải thoát sanh già bệnh chết không? Ngài ôm ấp dõi theo nghi vấn này mãi cho đến ngài giác ngộ được nó. Hiện nay chúng ta có thể nghi vấn về câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh trong kinh, cái gì là Phật tánh, và dõi theo mãi cho đến ngài giác ngộ thì có khác gì với Phật ngày xưa? Bởi vậy nên lối tu này gọi là Phật tâm tông. Tuy nói bất lập phân tự giáo ngoại biệt truyền mà lại là trọng tâm của Phật giáo, là truyền Phật tâm tông, là kế thừa chánh pháp, là truyền đăng tục diệm của Phật giáo, Phật pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái chỗ quan trọng của thiền là cái cốt tủy của Phật, chứ không phải nó đi ngoài đạo Phật, nhưng nó không theo cái khuôn thức, không theo cái hình dáng bên ngoài do kinh điển Phật chỉ, mà đi thẳng ở trong thâm tâm mà Đức Phật đã đạt được. Ngày nay chúng ta y theo đó mà tu để đi tới chỗ cứu kính. Như vậy thì tôi nói có thể tóm tắt rằng, như chúng ta còn khờ dại thì chúng ta phải học hết những cái gì ở trong sách vở thầy giáo cô giáo dạy, chúng ta học thuộc lòng. Còn nếu chúng ta khôn lớn thì một câu nói của người hay là của sách vở, chúng ta nắm được cái đại ý thì chúng ta ứng dụng ngay trong cái hiểu của chúng ta theo cái ý của cái câu đó, chứ không cần phải lặp lại thuộc lòng từng chữ, phải không? Nếu còn trả thì chúng ta phải học thuộc lòng từng chữ trong đó. Còn khi chúng ta lớn rồi, chúng ta chỉ cần đọc đó, nắm được cái ý chính và ứng dụng, không cần thuộc lòng từng chữ. Thì hai cái nó có khác không? Thì những chữ trong cái câu đó, đủ các chữ đó để nói một ý. Bây giờ chúng ta nắm cái ý đó, ứng dụng ngay cái ý đó, không cần thuộc những chữ, thì có hại gì không? Nó có gọn hơn không? Đó. Thì hiểu vậy thì mới thấy rằng cái đường lối tu thiền của các tổ dạy là một cái đường lối nó thẳng tắc. Bởi thẳng tắc cho nên nó gom những cái trọng tâm của Phật dạy vào một pháp hay một câu để cho chúng ta ứng dụng, chứ không để cho nó phải đi đầy đủ chi tiết như những lời trong kinh. Nó khác ở chỗ đó đó. Mà bởi khác chỗ đó cho nên nhiều người nghi, không có biết, rồi nói rằng tu thiền coi như coi thường kinh, còn mình tụng kinh thuộc lòng bài này qua bài nọ, thì đó là trung thành với Phật, phải không? Phải trung thành không? Nên tôi có cái thí dụ, tôi nói ví như con đứa bé, nó nghe cô nó dạy về đức dục, trò đi ra đường phải có lễ phép, gặp ông già, gặp bà lão thì phải cúi đầu chào kính trọng, vân vân. Dạy một câu dài, nó đọc thuộc lòng, kêu lên trả bài nó đọc rõ, đọc rót hết. Nhưng mà gặp ông già, gặp bà lão, nó không chịu dỡ nón cúi đầu gì, cứ đi mà lại trả bài với cô, nó đọc thuộc lòng. Thì quý vị thấy con bé đó nó thông minh phải không? Phải không? Còn có người khác chỉ nghe con nói phải kính trọng ông già bà lão, chứ phải chào hỏi đàng hoàng. Nó nghe vậy thì nó biết rồi, nó không cần thuộc lòng câu đó. Nó gặp cái cứ dở nón cúi đầu nó chào. Thì hai cái đó, người trả bài thuộc lòng và bài người thực hành cái hành động cụ thể, thì ai hơn ai? Bây giờ chúng ta có cái bệnh là giống như con bé thuộc lòng bài, cứ tối lên tụng Phật nghe, tụng Phật nghe trả bài Phật rồi, cái rồi tôi tu rồi, rồi ra xuống thôi, tha hồ làm gì làm, rồi cái chiều tối tụng nữa, cứ vậy hết năm này qua năm nọ, đó là tôi tu. Còn có người ta không có tụng, không có đọc, nhưng mà cái gì Phật dạy người ta chú ý và ta ứng dụng, thì hai cái đó mới thấy như là khác nhau. Nhưng mà ai trung thành với Phật hơn? Ai trung thành hơn? Cái người nắm được ý chỉ Phật dạy rồi sống được đó mới trung thành. Chứ còn thuộc lời Phật dạy mà không làm, không thực hành thì có trung thành đâu. Vậy đó mà nhiều người không chịu. Nói vậy thì coi khinh kinh Phật, phải không? Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái ý của người tu. Thôi nay nghỉ sớm một chút. Tất cả hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.